Võ Động Thiên Hà, chương 419, tinh tú xác nhập, gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Hà nhớ rất rõ ràng, trong quá trình tu luyện của hắn, đây là lần thứ hai xuất hiện tình huống xác nhập tinh tú, lần trước chính là thời điểm hắn trùng khiếu điểm tinh lần đầu tiên, hai tinh tú trong lúc đó bị hắn lơ đãng dung hợp lại. Lần đó, trong lúc vô tình hắn đã hình thành nên một dòng xoáy tinh lực thiếu chút nữa làm cho cả Bắc Hầu Phủ bị hủy diệt. Mà lần thứ hai chính là tình huống không khống chế được lần tu luyện tại Hạ Gia Nạp Sơn, bất quá lần đó Vân Thiên Hà thông qua nỗ lực của chính mình, đã có thể khống chế được quá trình trùng khiếu điểm tinh. Nhưng mà lúc này đây, tinh đoàn thần bi tại lúc khai thác lãng đại vốn không thuộc về chính mình, bắt đầu lớn mạnh, cộng thêm tâm tình Vân Thiên Hà chuyển biến, bọn chúng tại thần hồn ý chí của Vân Thiên Hà kích hoạt khí thế càng không thể vãn hồi, Vân Thiên Hà cũng một lần nữa không thể khống chế được. Lộ tuyến tinh vị đồ của đệ tam tinh tú, Vân Thiên Hà cũng mới chỉ thắp sáng được 18 tinh khiếu, mà 18 tinh khiếu này cùng với những tinh khiếu khác trong tinh vị đồ có liên hệ tinh linh chi khí vận chuyển trong đó chính là dựa vào đệ nhất tinh tú trong cơ thể Vân Thiên Hà vận chuyển tới. Mà lần này sau khi hai tinh tú đầu tiên trong cơ thể Vân Thiên Hà bắt đầu hình thành dung hợp xác nhập thành một chỉnh thể, khí thế càng không thể vãn hồi, rất nhanh đã bắt đầu thôn phệ tinh khiếu trong đệ tam tinh tú thu nạp dưới trướng, đồng thời còn tiếp tục càn quét tới những huyệt khiếu mà Mạch Lạc phong bế vẫn chưa được Vân Thiên Hà trùng khiếu điểm tinh mở ra. Mạch Lạc và huyệt khiếu phong bế liên lục bị mở ra, thân thể Vân Thiên Hà kịch chấn, khi cỗ khí thế này đã hoàn toàn mất đi sự khống chế, tâm tình Vân Thiên Hà đã xuất hiện sự rối loạn, một loại mê man và sợ hãi không biết như thế nào, bắt đầu điên cuồng tràn lan khắp linh hồn hắn. Thiên Hà, giữ chặt tâm thần, thuận theo tự nhiên, đừng cho mặt trái tinh thần này xâm nhập vào thần hồn ý chí của ngươi, bằng không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhanh theo lời ta nói. Ngay lúc trong tâm tình Vân Thiên Hà có một cỗ mặt trái giống như đốm lửa bùng lên cháy lan ra trong đồng cỏ khô hạn, lúc này trong tâm thần của Vân Thiên Hà, đột nhiên truyền tới thanh âm thanh thúy ngọt ngào của tiểu Phạm Ni, mặc dù có chút non nớt thế nhưng trong ngữ âm có bao hàm một cỗ lực lượng thần bí, giống như là tiếng chuông thanh tỉnh dập tắt đốm lửa mặt trái vừa bùng lên trong tâm thần hắn. Lúc tiểu Phạm Ni nói cho hắn một loại phương pháp định thần, tâm cảnh của Vân Thiên Hà đã xuất hiện sự hỗn loạn, liền lập tức dùng phương pháp định thần này, dồn hết toàn bộ ý niệm mặt trái trong đầu và ý thức bài trừ toàn bộ ra ngoài, mới làm cho tâm tình của hắn dần dần bình thản lại, giống như một hồ nước mùa thu không nổi sóng. Tại lúc dùng phương pháp định thần giữ tâm thần bình thản, Vân Thiên Hà cũng không tiếp tục để ý tới tinh đoàn thần bí đang tung hoành bữa bãi trong cơ thể hắn, hắn biết nếu như không thể khống chế được nữa rồi, vậy thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá tinh khiếu và mạch lạc trong thân thể bị cỗ tinh đoàn thần bí với lực lượng cường đại kia mở ra, chúng đã bị tổn thương rất lớn, những mạch lạc và huyệt khiếu này không hề trải qua quá trình rèn đúc và mở rộng, cùng với những tinh khiếu mà mạch lạc đã được khai thác và rèn đúc mà nói, chúng thực sự quá mức yếu đuối. Tinh đoàn ngưng kết nên lực, gocchuyenaudio.com, lượng 10 phần cường đại, khi những mạch lạc và huyệt khiếu này bị phá tan, cũng đã có tổn thương đáng kể, có chút không chịu nổi, đã hình thành nên tổn hại nghiêm trọng. Mà Vân Thiên Hà tại lúc không thể khống chế được quá trình mở ra, vì vậy cũng không thể khống chế trước tiên tiến hành chữa trị những kinh lạc và huyệt khiếu bị tổn hại nghiêm trọng, điều này khiến cho thân thể hắn giống như bị hàng nghìn lưỡi dao nhỏ cắt nát, thương thế vẫn không thể nhận được sự khống chế, đây là một tình trạng rất nguy hiểm. Nguồn, hiện tại Vân Thiên Hà phải chịu đựng thống khổ, so với bất cứ lần nào trong dĩ vãng đều kịch liệt hơn nhiều, kinh mạch mỗi một lần chịu đựng lực lượng tinh đoàn thần bí mạnh mẽ mở ra, đều thêm càng thêm thương, mà loại đau đớn như thấu tận xương tủy này, để Vân Thiên Hà luôn có một loại xung động muốn lấy dao cắt cổ chính mình. Thế nhưng Vân Thiên Hà lại không thể làm như vậy, cho dù muốn cắt cổ, hắn cũng không có cách nào, hắn phải giữ chặt tâm thần, không được phép để tinh thần chính mình lần thứ hai rơi vào tình trạng hỗn loạn dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. So sánh với tẩu hỏa nhập ma, điểm đau đớn này, Vân Thiên Hà vẫn chịu đựng được. Kỳ thực đây cũng là vì Vân Thiên Hà trong quá trình tu luyện đối với một thứ gì đó không biết, không thể nắm giữ, khiến cho tâm tình của hắn sinh ra gợn sóng, hắn cho tới bây giờ không thích bị động, nhất là loại hiện tượng hắn không thể khống chế, đồng thời không thể biết trước tinh tú trong cơ thể tu luyện mấy năm nay, đột nhiên xảy ra hiện tượng xác nhập và ngầm chiếm địa bàn, đây là một hiện tượng hắn không giải thích được cũng có chút cảm thấy lẫn lộn. Bởi vì loại hiện tượng bị biến đột phát này, tại lúc hắn không thể dự đoán được đến cuối cùng nó sẽ diễn biến thành điều gì, sẽ sản sinh ra một ít ngờ vực vô căn cứ, mà loại ngờ vực vô căn cứ này sẽ làm cho tâm tình Vân Thiên Hà rơi vào hỗn loạn, đây là một điều tất nhiên. Nhưng kỳ thực biến hóa đột phát dưới tình huống không biết, không dự đoán được này, đối với Vân Thiên Hà mà nói rất có lợi ích. Lúc này tinh đoàn sau khi xác nhập lấy một loại khí thế bẻ gãy nghiền nát cuốn theo tất cả tinh khiếu mạch lạc tại đệ tam tinh tú trong cơ thể Vân Thiên Hà, hơn nữa khí thế dĩ nhiên không giảm, không ngờ tiếp tục hung hổ tiến vào đệ tứ tinh tú Vân Thiên Hà chưa từng đặt chân tới. Mà đệ tứ tinh tú trong một tinh vực của Vân Thiên Hà, đó là một chỗ đầu mối mệnh môn thuộc về cơ thể hắn, nói cách khác tại vùng cổ và các bộ vị mạch lạc và huyệt khiếu khác đều thuộc về đệ tứ tinh tú. Thế nhưng hiện tại, cỗ tinh đoàn này với khí thế 10 phần cường đại tại lúc chiếm giữ được 3 tinh tú hợp thành một mảnh, dĩ nhiên ngay cả một tinh tú cuối cùng này cũng không hề buông tha. Vân Thiên Hà tại thời điểm giữ chặt tâm thần cũng không phải không cảm ứng được hành động của cỗ tinh đoàn thần bí kia, thế nhưng tại thời điểm cỗ tinh đoàn kia trùng kích vào chỗ sung yếu đệ tứ tinh tú, tâm tình hắn không khỏi lại một lần nữa xuất hiện sự hỗn loạn. Đệ tứ tinh tú này liên quan tới mệnh môn còn có đại não, nếu như cỗ lực lượng này khiến cho huyệt khiếu mạch lạc trong đầu hắn bị tổn thương nghiêm trọng mà nói, hậu quả thiết thường không thể chịu nổi. Không nên vọng động, cúng ta sẽ trợ giúp ngươi một tay, tiếp tục dùng định thần pháp giữ chặt tâm thần. Ngay lúc Vân, góc truyện audio.com, Thiên Hà dự định hành động cố gắng chặn lại thì thanh âm của Mộng Ly và Tầm Nguyệt đột nhiên vang lên trong tâm thần Vân Thiên Hà, ngay sau đó, hắn cảm giác trong cơ thể truyền tới một cỗ khí tức kỳ dị, trong thanh lương lại có điểm nóng rực lại có chút trầm trọng, nói chung nhiều loại nguyên tố không cùng loại dũng mãnh tụ tập vào tại thân thể hắn hình thành một loại tác dụng tương hỗ hấp thu bổ sung vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, nội tâm của Vân Thiên Hà cảm thụ được như vậy. Thế nhưng bên ngoài, lúc này Mộng Ly và Tầm Nguyệt để hắn chính giữa, chỉ thấy đỉnh đầu Vân Thiên Hà, một viên cửu thải Vân Long Châu đang tỏa ra quang mang chín màu mãnh liệt bao phủ cả Vân Thiên Hà và nhị nữ bên trong. Mà bản long trấn trụ trong cơ thể Vân Thiên Hà, ngay tại thời điểm này cũng tự động phập phình trôi qua tỏa quang mang chói mắt, cộng thêm nửa khối huyết phách thanh long ngọc bên trong bản long trấn trụ đang hô ứng với cửu thải Vân Long Châu, phóng ra một cỗ năng lượng thần dị truyền vào trong cơ thể Vân Thiên Hà, trợ giúp hắn nhanh chóng chữa trị mạch lạc và huyệt khiếu tổn thương nghiêm trọng. Ngay lúc long nữ tỉ muội trợ giúp Vân Thiên Hà tu bổ kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, lúc này trong cơ thể Vân Thiên Hà cỗ tinh đoàn thần bí kia rốt cuộc cũng dồn lực lượng vào trùng kích mạch lạc và huyệt khiếu đệ tứ tinh tú, chuẩn bị chiếm lĩnh mảnh thánh địa cuối cùng này. Khi cỗ lực lượng kia trùng kích mãnh liệt tại thời điểm mở ra mỗi một mạch lạc và huyệt khiếu, Vân Thiên Hà đều cảm giác như đầu chính mình bị một cự chùy mạnh mẽ đập xuống, đầu ong ong chấn động, để hắn hầu như bị chết ngất tại chỗ. Nhưng lúc này đã tới thời điểm quan trọng nhất, làm không tốt rất có thể không chết cũng biết thành ngu ngốc, Vân Thiên Hà càng không dám có chút sơ ý, vẫn như cũ chặt chẽ bảo vệ tâm tình chính mình, trong lòng tiếp tục huyễn tưởng tới tinh không vô hạn, thân thể chính mình là một phiến tinh không, mà lưu tinh lưu động va chạm với nhau tuy rằng có thể ma sát tạo ra hỏa hoa sáng lạn, hình thành lực lượng hủy diệt, nhưng điều này cũng không thể nào ảnh hưởng tới hắn, bởi vì trong phiến tinh không vô hạn này, một viên tinh thần so sánh mà nói quả thực nhỏ bé không đáng nhắc tới. Có thể nói, Vân Thiên Hà dùng phương thức này để dẫn dắt tâm thần chính mình, xác thực là trước nay chưa từng có. Kỳ thực hắn cũng không biết chính là do loại tâm tình này tác động kích thích thần hồn ý chí của hắn, mà thần hồn ý chí của hắn lại thúc đẩy tinh tú trong cơ thể hắn dục dịch, cuối cùng sản sinh ra động lực thúc đẩy tứ đại tinh tú ban đầu phải tiến hành xác nhập vào nhau, trở thành một chỉnh thể, không có sự phân chia lẫn nhau, trở thành một tinh vực thật lớn không gì sánh được. Không biết đã qua bao lâu, trong tâm tình của Vân Thiên Hà, đột nhiên bị một cỗ cảm giác ấm áp như nằm trong trứng, lúc này tinh khiếu trong cơ thể hắn mới chân chính trở thành một đại dương tinh không, nhưng khỏa tinh ma sát với nhau, hắn dứt khoái không để ảnh hưởng tới tâm tình. Sau khi thu hồi loại tâm tình này, Vân Thiên Hà kinh ngạc phát hiện ra cỗ lực lượng tinh đoàn vốn hoành hành trong cơ thể hắn không biết từ lúc nào đã ngừng lại rồi. Thân thể hắn giờ khắc này giống như từ đầu đến chân được quét sạch một lần, toàn bộ mạch lạc và huyệt khiếu trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị cỗ lực lượng tinh đoàn kia mở ra, sớm đã không còn sự phân chia thứ tự tinh tú nào khác hoàn toàn. Góc truyện audio.com, hình thành một chỉnh thể. Có thể nói, hiện tại toàn bộ thân thể Vân Thiên Hà, giống như một tinh không vô hạn, mỗi một mạch lạc huyệt khiếu trong cơ thể hắn, phảng phất như đều đối ứng với mỗi một tinh thần trên bầu trời bao la. Hiện tại, một cỗ lực lượng thần dị từ bên ngoài dần dần xâm nhập vào trong cơ thể hắn, giúp hắn chữa trị toàn bộ mạch lạc và huyệt khiếu bị tổn thương nghiêm trọng vừa rồi, Vân Thiên Hà cũng phát hiện ra tinh tú xác nhập phát sinh biến hóa mới. 28 tinh khiếu nguyên bản thuộc về đệ tứ tinh tú, sau khi bị dung nạp hình thành một chỉnh thể, bọn chúng vẫn như cũ nằm nguyên vị trí, chỉ là không gian xung quanh chúng biến thành to lớn vô hạn. Hơn nữa Vân Thiên Hà còn chú ý tới, những tinh khiếu này đều không thuộc về tinh đồ mới mở mạch lạc và huyệt khiếu rậm rạp vây xung quanh trung tâm, hình như chúng chính là vương giả thống trị khu vực nhất định. Khi hắn thử để tinh linh chi khí trong từng phiến tinh tú chạy qua lại giữa các tinh khiếu khác nhau, sẽ phát hiện ra tinh linh chi khí cũng không theo như hắn tưởng tượng trước đó bị hoàn toàn vây tại các tinh khiếu, mà ngoài ra có một số đại phương, cỗ tinh linh chi khí này sẽ phát sinh ngưng tụ lại, bị chủ tinh khiếu hấp thu. Loại cảm giác này giống như là mạng lưới chôn phao. VN, toàn bộ đều là chi nhánh, lại không có một thân cây rõ ràng có thể để những chi nhánh này sâu chuỗi với nhau, điều này có thể tưởng tượng như mỗi một chi nhánh đều hình thành một hình thái tương đối độc lập, điều này cùng với tình trạng tứ đại tinh tú không sáp nhập trước kia vẫn tương đồng như cũ. Xem ra tệ đoan của tinh kinh này phi thường nghiêm trọng, cho dù Vân Thiên Hà trong quá trình tu luyện xảy ra biến hóa trọng đại như vậy, thậm chí đã làm cho tứ đại tinh tú sáp nhập làm một thể, mà tệ đoan này vẫn tồn tại như cũ. Cách chương.